Nhân đạo chí tôn, chương 1149, cùng đứng cùng ngồi, 2, góc truyện audio.com, đại đạo tiên thiên thuần dương mà Trung Nhạc vừa tế xuất kia cực kỳ tinh thuần, trong đó đều là những kiến giải mà chỉ có tiên thiên thần mới có thể lĩnh ngộ ra. Cho nên Trung Nhạc đương nhiên là tiên thiên thần Lê Dương thần quân truyền thế. Tiên thiên đế quân nhất thời yên lòng, mỉm cười nói. Lê Dương sư huynh, ta cũng từng nghe nói qua kẻ thù của ngươi. Hắn quả thật vô cùng cường đại. Bất quá, nếu sư huynh có thể trợ giúp ta, ta ngược lại có thể giúp ngươi diệt trừ kẻ đối địch này. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm ơn, nhưng trong lòng lại nghi hoặc. Kẻ đối địch này của ta rốt cuộc là ai đây? Tiên thiên đế quân thản nhiên nói. Ta thật ra không tin được Viêm Hoàng. Gã nhân tộc này nhìn như trung hậu, trên thực tế vẫn là có chút tâm nhãn. Hiện tại có Lê Dương sư huynh ở trong nhân tộc, ta cũng có thể yên tâm rồi. Trung Nhạc vội vàng nói. Tên họ kiếp trước không cần nhắc lại, tránh cho kẻ đối đầu kia của ta tìm tới. Về phần nhân tộc, ta nhất định sẽ thận trọng cẩn thận giúp tiên thiên sư huynh trưởng khống nhân tộc. Tiên thiên đế quân khẽ gật đầu một cái, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, đứng dậy, mỉm cười nói. Chư quân, tiên đế không có khả năng dung ta, khinh ta, áp ta. Hiện tại rắc rối đã tới, tiên đế dung túng đế tử giết chết ái đồ ta, mà đệ tử ta hí chí ngôn nhịn không được, đã giết chết đế tử. Hiện tại việc này phải xử lý như thế nào? Còn xin chư quân chỉ giáo. Các tôn đế quân và thủ lĩnh các tộc khẽ nhíu mày. Một đạo thanh âm khàn khàn nói. Năm xưa hắn có thể leo lên bảo vị thiên đế chính là dựa vào những lão đầu tử chúng ta trợ giúp. Không có chúng ta giúp đỡ, hắn sao có thể thắng được mấy tồn tại đế cấp kia mà leo lên đế vị. Trong những lão đầu tử chúng ta, tiên thiên sư huynh có công lao lớn nhất, hiện tại hắn đây là muốn qua sông đoạn cầu sao. Ta đi lý luận với hắn một phen a. Tiên thiên đế quân lắc đầu, nói. Hí chí ngôn giết chết đế tử, đây chính là ta không đúng. Hắn dù sao cũng là thiên đế bệ hạ, hẳn là nên nhường nhịn một chút. Ta chuẩn bị đưa nghiệt đồ hí chí ngôn này tới thiên đình, quỳ gối nhận tội, cho dù có bị chém chết hồn phách cũng là trừng phạt đúng tội. Một tôn đế quân khác cười lạnh một tiếng, nói. Sư huynh, ngươi làm vậy mới là khiến cho chúng ta thất vọng. Ngàn vạn lần không thể. Năm xưa chúng ta có thể nâng đỡ hắn leo lên đế vị, hiện tại cũng có thể đổi lại một vị thiên đế khác. Tiên thiên đế quân vội vàng lắc đầu, nói, hiện tại hắn là thiên đế quyền to thế lớn, chiếm cứ chính thống, mạnh mẽ chống lại hắn, chúng ta không chiếm ưu thế. Cần gì chứ, nhường nhịn hắn một chút thì có sao đâu. Một tôn đế quân chợt cười hắc hắc nói, tiên thiên sư huynh, ngươi cần gì thăm dò chúng ta như vậy? Ngươi chỉ cần nói một câu, nói ngươi muốn tạo phản, chúng ta liền sẽ tạo phản theo ngươi. Ta xem cái vị trí thiên đế này do hắn làm còn không bằng để cho ngươi lên làm. Tiên thiên đế quân hoảng sợ lắc đầu, nói vậy quá sớm, do ta làm quả thật là tốt, nhưng ta chỉ mới là tiên thiên thần, khó có thể phục chúng. Tiên thiên thần làm thiên đế cũng không phải không có tiền lệ. Thời đại địa kỳ không phải đã từng có thiên đế là tiên thiên thần hay sao? Hiện tại vị nương nương kia vẫn còn đang ở đế tinh a. Lại có một tôn đế quân cười nói, tiên thiên đế quân vẫn như cũ lắc đầu, nói, ta và, góc truyện audio.com. Hắn dù sao vẫn còn giao tình, tạo phản hắn, ta sao có thể làm được chứ? Hắn bất nhân trước qua sông đoạn cầu tạo phản hắn, có gì không được? Tiên thiên đế quân khẽ nhíu mày, nói, ta hiện tại chỉ là đế quân, còn chưa tiến vào đế cảnh, dù sao vẫn còn kém hắn một cảnh giới. Nếu bây giờ ta xưng đế, khó có thể phục chúng. Sáu tôn đế quân nhất thời trầm mặc, không phải là đế cảnh mà muốn trở thành thiên đế, vậy thì có chút khó khăn rồi. Tiên thiên đế quân mặc dù có thể đuổi thiên đế xuống đài, ngồi lên đế vị, nhưng cũng là ngồi không yên. Nước trong tinh vực tử vi rất sâu, cũng không phải chỉ có một vị tồn tại đế cảnh. Thời điểm đương kim thiên đế tranh đoạt đế vị, đã gặp được mấy vị tồn tại tài hoa thông thiên, thủ đoạn thông thiên. Trận chiến tranh đoạt đế vị lúc đó vô cùng gian nan, cuối cùng nhờ có đám người tiên thiên đế quân tương trợ, lúc này mới ngồi lên bảo tọa thiên đế. Nếu bây giờ tiên thiên đế quân xưng đế, nói không chừng mấy lão quái vật năm xưa cũng sẽ nhảy ra. Hơn nữa, nước trong tinh vực tử vi rất sâu, trong đó liên lụy tới quá nhiều thế lực, rất nhiều tồn tại có đại bối cảnh chỉ sợ cũng sẽ xuất thủ can thiệp. Tiên thiên đế quân thấy thế, biết rõ bọn họ cũng có chút chần chờ than thở. Cho nên, còn cần hí chí ngôn phải chết một lần, đẩy cuộc phân tranh này ra sau một đoạn thời gian nữa, để cho ta có thêm thời gian chuẩn bị một chút. Hí chí ngôn, ngươi có bằng lòng vì ta mà chết một lần hay không? Hí chí ngôn đột nhiên đứng dậy, rút kiếm ra cắt lên trên cổ một cái, cắt xuống cái đầu chính mình. Thi thể không đầu của Hí Chí Ngôn vứt đi thần kiếm, hai tay nâng cái đầu của chính mình, khom người dâng lên cho Tiên Thiên Đế Quân, nói. Đệ tử nguyện ý, dứt lời, một đạo linh hồn từ trong cái đầu bay ra. Kiếp sau ngươi vẫn là đại đệ tử dưới trướng của ta. Tiên Thiên Đế Quân rơi lệ, phất ống tay áo đưa hắn vào bên trong chư thiên đầu thai chuyển thế, nói. Tử Quang, ngươi thu hồi thủ cấp và thi thể của hắn, đưa tới thiên đình, giao cho thiên đế. Ngươi nói với hắn, ta đã chết hai ái đồ, trong lòng cực kỳ bi ai, không thể đích thân tới thiên đình lĩnh tội. Tử Quang Quân Vương lĩnh chỉ, nói. Vậy thủ cấp của Văn Xương Điện Hạ, lưu lại, Tiên Thiên Đế Quân lạnh nhạt nói. Giết chết ái đồ ta, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đem đầu lâu hắn luyện thành chậu tiểu cho ta, đưa tới cung phòng mặc cho nước tiểu trà đạp. Tử Quang Quân Vương khom người xưng vâng, mang theo thi thể của Hí Chí Ngôn chạy tới thiên đình. Cách chương.